57. The Last. Tôi có tất cả để mất ở đây mà không có gì để được. Hơn 10 ngày sau khi chiến dịch Trần Hưng Đạo kết thúc, hai chiến dịch lớn được ta mở ra ở hai địa phương khác. Ngày 30 tháng Giêng năm 1951, Đảng ủy chiến dịch mới mang tên chiến dịch Hoàng Hoa Thám được chỉ định do Võ Nguyên Giáp là bí thư Đảng ủy mặt trận kiêm chỉ huy trưởng chiến dịch. Mục tiêu: tiêu diệt sinh lực địch, phá kế hoạch chấn chỉnh và phòng ngự của chúng ở chiến trường Đông Bắc. Lần này, chiến trường ta chọn nằm sâu trong vùng địch, nơi có những trục đường 17-18. Đường số 18 chạy từ thị xã Bắc Ninh qua phả lại Đông Triều, Mạo Khê, Uông Bí, vùng Than Hòn Gai, Tiên Yên, đến tận Móng Cái sát biển, tiếp giáp với Trung Quốc. Đặc biệt ở đây có Vàng Xanh là nơi cung cấp nước ngọt cho Hải Phòng. Đầu phía đông đến tận Bắc Ninh, cửa ngõ Hà Nội, ta chủ trương tạo ra thế uy hiếp cùng một lúc cả Hà Nội và Hải Phòng ngay từ đầu chiến dịch. Từ 23 tháng 3 đến 5 tháng 4, chiến dịch kết thúc đã giáng một đòn mạnh vào phòng tuyến Bon Ke của The Last ở Bắc Bộ. Để đáp ứng yêu cầu chiến đấu chống máy bay giặc, Bộ Tổng tham mưu đã thành lập Đại đội Cao xạ 62, đơn vị vừa được huấn luyện sử dụng pháo cao xạ 37 ly đầu tiên của quân đội ta. Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6, chiến dịch lớn đầu tiên của ta đánh vào Đồng Bằng được thực hiện trong phạm vi 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Trong đó, địch đã lập ra tỉnh Công Giáo, tự trị Bùi Chu phát diệm, bắt căn dặn bộ đội tiêu diệt địch nhưng nhất thiết phải lấy được lòng dân. Muốn thế, các chú phải đánh thắng, giữ kỷ luật cho nghiêm và tôn trọng dân, yêu mến dân. Đánh thắng, giành lấy thắng lợi quân sự, tức là đặt cơ sở cho thắng lợi chính trị. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 3 đại đoàn 308, 304, 320 cùng với 5 đại đội pháo binh, một số đơn vị công binh, 4 tiểu đoàn bộ đội địa phương, tỉnh và quân xu kích. Đại đoàn 304 vừa được trang bị lại, vũ khí của đại đoàn hầu hết là chiến lợi phẩm thu được của địch trong chiến dịch trước, được bổ sung cho đại đoàn 320 là đơn vị thường xuyên hoạt động ở địch hậu. Chiến dịch được mang tên anh hùng dân tộc Quang Trung. Được chỉ định là chỉ huy trưởng kiêm bí thư Đảng ủy mặt trận, Võ Nguyên Giáp luôn nhấn mạnh chỉ thị của Trung ương phải tranh thủ nhân dân, chú trọng vận động ngụy binh, vận động đồng bào Công Giáo thi hành đúng chính sách của Đảng đối với các vùng có thể giải phóng. Với chiến dịch này, thắng lợi chính trị cũng quan trọng như thắng lợi quân sự. Sáng ngày 29 ở Hà Nội, The Last vạch ra kế hoạch đối phó với các cuộc tiến công mới của ta. Thế là chiến dịch tiến công mới của ta khiến The Last phải xé bản đồ bố trí quân lực đã bày trong chiến dịch Trung Xu mà ta vừa kết thúc. Nhưng số viện binh từ Nam Định để kịp thời tăng cường cho thị xã Ninh Bình trong đêm 29 vẫn không cứu vãn được tình thế và làm The Last mất người con trai duy nhất, Trung úy Bernard The Last, đến tăng cường cho Ninh Bình và bị tử trận trên núi Non Nước. Sáng ngày 1 tháng 6, The Last trao quyền chỉ huy cho Sa Lăng để rời Hà Nội, đưa thi hài con về Pháp. The Last dần càng nghiệm thấy là đúng câu mình đã nói với bạn bè khi từ biệt Paris sang nhận nhiệm vụ ở Đông Dương: tôi có tất cả để mất ở đây mà không có gì để được. 58. Chiến dịch hòa bình, lời chào quyết thắng. Cuối tháng 10 năm 1951, vừa trở lại Hà Nội, The Last đã tuyên bố ngay đã tới lúc giành lại chủ động trên chiến trường, buộc Việt Minh phải tiếp nhận chiến đấu trên một địa điểm do Pháp lựa chọn. The Last đã thống nhất với Sa Lăng đề xuất viện đánh chiếm Hòa Bình, chỉ cách Hà Nội 76 km, nằm trong tầm hoạt động của máy bay ném bom Pháp. Chiều ngày 14 tháng 11, ba tiểu đoàn dù nhảy xuống thị xã Hòa Bình trên sông Đà. Chiều ngày 15, The Last chủ trì cuộc họp báo ở Hà Nội, báo tin chiến thắng Hòa Bình và tuyên bố tiến công Hòa Bình có nghĩa là chúng ta đã bắt buộc đối phương phải xuất trận. Trận Hòa Bình sẽ có ảnh hưởng quốc tế lớn. Ngày 19, The Last đích thân đến thăm thị xã Hòa Bình. Trước viện quân Pháp nhảy dù xuống Hòa Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định triệu tập hội nghị quân ủy ngày 15. Tổng quân ủy đề nghị Trung ương và Hồ Chủ tịch cho mở chiến dịch Hòa Bình, chuyển hướng hoạt động thụ động sang tiến công địch ở nơi chúng mới chiếm đóng. Hòa Bình là hướng chính, các nơi khác là hướng phối hợp. Mục đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch. Để tranh thủ thời gian, trong khi chờ đợi chỉ thị của Trung ương, Bộ Tổng tham mưu lệnh cho Đại đoàn 312 đang ở Tây Bắc di chuyển xuống gần Hòa Bình. Ngày 18, theo sự phân công của Tổng quân ủy, Hoàng Văn Thái và Nguyễn Chí Thanh cùng một bộ phận nhẹ của Bộ Tổng tham mưu lên đường đi trước. tới Cẩm Khê, Phú Thọ gần Hòa Bình để kịp thời chỉ đạo tác chiến. Ngày 23 tháng 11 năm 1951, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ tọa của Bác, nhất trí với đề nghị của Tổng Quân ủy mở chiến dịch Hòa Bình, cần hết sức tranh thủ thời gian, góp phần đưa thắng lợi nhỏ thành thắng lợi lớn, không nên chờ đợi quá lâu. Trên hướng chính, chiến dịch đã diễn ra thành 3 đợt. Đợt 1, từ ngày 10 đến ngày 26 tháng 12 năm 1951, ta cắt đứt tuyến sông Đà, tiến công tiêu diệt các cứ điểm Tu Phú, Chẹ và chặn đánh các cánh quân viện theo đường bộ, đường sông. 2 giờ sáng, 3 khẩu pháo ta cùng lúc khai hỏa đánh sập 3 lô cốt địch. 5 giờ sáng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được báo cáo qua điện thoại. Tu Phú đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Từ trận thắng này, Trung đoàn 88 được gọi là Trung đoàn Tu Sụ Vũ. Tu Phú là một cứ điểm lớn được bảo vệ nghiêm ngặt, nằm trên địa hình hoàn toàn bằng phẳng bên bờ sông. Nhìn mặt đất, thấy rõ mật độ pháo chi viện của địch dày đặc. Sau này mới biết địch đã sụp 5.000 trái pháo yểm trợ cho Tu Vũ mà không được. Đợt 2, từ 27 đến 31 tháng 12 năm 1951, ta tiếp tục đập vỡ tuyến sông Đà, tiêu diệt các điểm cao 400-600, đá trông, chẹ, chặn đánh các cánh quân viện trên các trục đường 87, Ba Vì, Mỹ Khê. Cũng thời gian này, Sa Lăng nhận thấy không có đủ lực lượng để tiếp tục bảo vệ tuyến sông Đà. Ngày 6 tháng Giêng năm 1952, Sa Lăng quyết định rút toàn bộ lực lượng trên toàn tuyến sông Đà, chỉ để lại cụm cứ điểm Đan Thê, La Phủ gần Trung Hà, Sơn Tây. Tất cả những lực lượng rút về sẽ tăng cường cho tuyến phòng ngự thị xã Hòa Bình, đường số 6. Quyết định này, địch chưa kịp thực hiện, thì đợt tiến công mới của ta đã bắt đầu nổ ra ở thị xã Hòa Bình và trên đường số 6. Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp viết một lá thư tay gửi đại đội 41 trước giờ xuất kích. Các đồng chí được nhận nhiệm vụ xung phong ngay vào trung tâm địch, diệt hỏa lực của chúng, giúp các bạn chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là một vinh dự lớn, bí mật và bất ngờ, anh dũng và kiên quyết, nhanh và gọn. Tôi tin các đồng chí sẽ làm tròn nhiệm vụ và trước khi các đồng chí ra trận, tôi gửi các đồng chí lời chào quyết thắng. Bức thư không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là tấm lòng ấm áp của người anh cả luôn ở bên cạnh các em trong đội hình chiến sĩ ngoài chiến tuyến. Đợt 3, từ đêm 7 tháng Giêng đến ngày 25 tháng 2 năm 1952, trên hướng phối hợp, ta tiến sâu vào vùng địch tạm chiếm ở Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, liên tục tiến công địch, góp phần vào thắng lợi của mặt trận chính. Phương châm hoạt động là đánh nhỏ nhưng đồng thời ở nhiều nơi, phát triển tột bậc, hành động phá hoại, gây rối, tích cực tiêu hao địch. Nếu địch chưa rút khỏi Hòa Bình, ta có thể tổ chức đánh điểm diệt viện. Nếu địch rút, tranh thủ tiêu diệt bộ phận cuối cùng của chúng. 17 giờ ngày 22 tháng 2 năm 1952, 5 tiểu đoàn địch ở thị xã lặng lẽ vượt sông Đà. Tuy nhiên, lo bị đánh bất ngờ, tướng Jess lệnh cho các trận địa pháo bắn chặn tất cả mọi ngả đường bộ đội ta có thể xuất hiện. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị cơ quan tham mưu ra lệnh cho các đơn vị theo sát tình hình, sẵn sàng xuất kích ngay nếu địch rút lui. Địch cố gắng bảo vệ cho các đơn vị rút lui bằng pháo mở đường, pháo bảo vệ, pháo bắn chặn và cả bằng máy bay nối nhau lao xuống chút bom chặn quân ta. Trận địa phòng không 12,7 ly của ta có lúc đã bắn rơi tại chỗ một máy bay Bucat. Có lúc địch huy động đến 12 máy bay khu trục do một chiếc Moran chỉ điểm, vừa bắn vừa đếm bom vào đội hình truy kích của quân ta để mở đường cho những chiếc xe cuối cùng rút chạy về Xuân Mai. Pháp đã dùng đến 3 vạn viên đạn pháo để yểm trợ cho cuộc rút lui. Đây là chiến công lớn duy nhất của quân đội viễn chinh Pháp trong Đông Xuân 1951-1952. Nhà báo Bernard Fulm đã nhận xét, chiến dịch Hòa Bình đối với Pháp cũng tổn thất về sinh mạng và trang bị không kém gì chiến dịch biên giới và chiến dịch Điện Biên Phủ sau này. Cuộc đọ sức quyết liệt giữa quân và dân ta với Dlach bắt đầu từ Trung Xu đã kết thúc với chiến dịch Hòa Bình. Theo lời Dano, một cộng sự của Dlach, thì vào tháng 10 năm 1951 ở Roma, Dlach đã tâm sự. Cái gì có thể làm được tôi đã làm, tôi đã vận hành, phần còn lại đã có binh sĩ và các tướng. Dlach đã biết cuộc chiến này sẽ khó khăn và lâu dài, còn sức của ông ta thì có hạn. Chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã rất khách quan khi nhận định. Dlach đã xoay chuyển được tình thế, đưa đội quân viễn chinh thoát khỏi tình hình suy sụp sau thảm họa Cao Bằng. làm bộc lộ những nhược điểm của bộ đội ta khi chuyển sang thời kỳ đánh lớn. Ông ta đã chứng minh là người Pháp chưa thể thua trong cuộc chiến tranh này. Chiến tuyến Bon Ke ở đồng bằng Bắc Bộ không phải là khó khăn lớn nhất mà De Lattre để lại cho ta. Với việc mở đường cho chủ nghĩa thực dân mới vào Việt Nam, De Lattre đã mang đến cho ta một hiểm họa lâu dài. Đây là con đường Mỹ hóa cuộc chiến tranh Đông Dương, một chủ trương của De Lattre. 59. Từ chống càn đến gây bất ngờ Tây Bắc. Pháp đã quay trở về đồng bằng, mở những cuộc càn quét lớn để bình định vùng tạm chiếm. Trong mùa hè thu năm 1952, quân Pháp đã mở 21 trận càn ở Bắc Bộ, 46 trận ở Trung Bộ, 28 trận ở Nam Bộ. Trung tuần tháng 3 năm 1952, Sa Lăng bắt đầu những cuộc hành binh lớn nhằm vào đại đoàn 320 mà chúng biết đang nằm ở Thái Bình. Sau cuộc hành binh lội nước Amphibi ở Bình Lục, Hà Nam, tướng De Linares mở tiếp cuộc hành binh thủy ngân Mercury ở Thái Bình. Đây là cuộc hành binh được chuẩn bị khá kỹ lưỡng nhằm một mục tiêu quan trọng, xóa sổ đại đoàn đồng bằng 320 mà địch đã có những tin tình báo khá chính xác về địa điểm đang đóng quân tại Thái Bình. Tổng tư lệnh đã thông báo cho 320 biết quy mô cuộc hành quân, các hướng tiến công của địch để đại đoàn kịp thời xử trí. Mặc dù 320 có nhiều kinh nghiệm hoạt động địch hậu, nhưng trước quy mô lớn chưa từng có của cuộc càn, Tổng tư lệnh hết sức lo lắng. Cơ quan tham mưu được chỉ thị theo dõi từng giờ, không kể ngày đêm. Tổng tư lệnh điện cho đồng chí Đỗ Mười, bí thư khu ủy khu Tả Ngạn, đồng chí Nguyễn Khai, tư lệnh khu và đồng chí Văn Tiến Súng, chỉ huy trưởng đại đoàn 320, tìm cách đưa đại đoàn vượt ra ngoài vòng vây địch đang giăng ra, tiến lên phía bắc Thái Bình và Hưng Yên để sau đó đánh vu hồi vào sườn địch. Từ ngày 27 tháng 3, năm binh đoàn cơ động địch chia thành 5 mũi tiến vào khu càn, khép chặt vòng vây. Được cảnh báo của Bộ Tổng tư lệnh, đại đoàn 320 để một tiểu đoàn của trung đoàn 48 cùng với dân quân du kích chiến đấu làm chậm bước tiến của hai binh đoàn cơ động GM1 và GM7. Còn đại bộ phận đại đoàn chia làm hai cánh, trung đoàn 52 ở Thái Ninh men theo bờ biển tiến lên phía bắc Thái Bình ra khỏi vòng vây. Bộ phận còn lại của trung đoàn 48 ở Kiến Sương cùng với cơ quan chỉ huy đại đoàn vượt sông Hồng vòng lên Tiên Duyên Hưng, tổ chức đánh địch ngoài vòng vây. Ngày 28 tháng 3, địch dùng máy bay Đại Bác đánh phá dữ dội khu vực sở chỉ huy đại đoàn. Từng đoàn máy bay Hecat B-26 thay phiên nhau trút bom phá và bom napalm xuống làng Lưu Phương, huyện Kiến Sương. Trung quanh sở chỉ huy đại đoàn đã có 32 hố bom sâu khoắm, đất lấp gần kín cửa hầm chỉ huy. Rõ ràng quân địch đã ít nhiều phát hiện được khu vực sở chỉ huy đại đoàn 320. Tổng tư lệnh điện cấp cho Văn Tiến Dũng. Anh hùng vượt vây sang Nam Định bàn với Thanh Giang đánh phối hợp ngoại tuyến. Chú thích: bí danh của đồng chí Văn Tiến Dũng, bí danh của đại đoàn 304. Hết chú thích. Trong hồi ký của mình, đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi: tôi chỉ yên lòng khi được tin anh Dũng và cơ quan chỉ huy đã vượt sông Hồng quay về Hưng Nhân, Thái Bình, tiếp tục chỉ huy chiến đấu, đánh vu hồi vào sườn địch, làm thất bại ý đồ của chúng. Trong lúc đó, máy bay địch thả chuyển đơn xuống Hà Nam và Thái Bình siêu sao. Đại đoàn 320 không còn nữa, đã tiêu diệt được tướng Dũng. Trong khi tư tưởng của bộ đội lúc này vẫn còn đang hướng về đồng bằng, thì Bộ Tổng tư lệnh đã nghĩ đến một hướng chiến dịch khác, chọn rừng núi là địa bàn để đảm bảo chắc thắng chiến dịch Tây Bắc lần thứ hai. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 năm 1952, Bộ tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Các liên khu Việt Bắc, liên khu 3, liên khu 4, mặt trận Tây Bắc đều có mặt. Cấp chỉ huy các đơn vị tham gia chiến dịch từ trung đoàn trở lên được triệu tập đến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh với hội nghị: ở đồng bằng cũng như ở Tây Bắc, ta đều có điều kiện tiêu diệt địch, nhưng ở Tây Bắc ta có nhiều thuận lợi để tác chiến, tập trung và tiêu diệt địch nhiều hơn. Giải phóng một bộ phận đất đai ở Tây Bắc là thực hiện một phương châm có ý nghĩa quan trọng về chiến lược để mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, giữ vững đường giao thông quốc tế và tạo những điều kiện mới cho cách mạng Lào. Bộ Tổng tư lệnh quy định 10 điều kỷ luật của quân đội là: hết sức tôn trọng, giúp đỡ dân, không xâm phạm tài sản của dân, hết sức tôn trọng tín ngưỡng, phong tục của dân, giao thiệp với dân không được nói dối, tuyệt đối phải giữ lời hứa. Mấy ngày hội nghị, Thời tiết xấu, mưa kéo dài, cuộc họp sắp kết thúc, bỗng thấy bác tay cầm gậy, hai ống quần sắn cao. Từ ngoài tươi cười đi vào, không ai nghĩ người lại đến giữa lúc trời mưa lớn, nước suối quanh vùng đều dâng cao. Bác nói với hội nghị, Trung ương và Tổng quân ủy đã cân nhắc kỹ chỗ dễ và chỗ khó của chiến trường sắp đến, quyết tâm phải thấm nhuần sâu sắc đến mọi người. Gặp thuận lợi thì phải quyết tâm phát triển, gặp khó khăn thì phải quyết tâm khắc phục. Gặp cái dễ mà không quyết tâm phát triển thì nó có thể biến thành cái khó. Gặp cái khó mà quyết tâm khắc phục thì khó cũng thành dễ. Trong ngày hôm đó, Trung ương ra quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch, chỉ định Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy trưởng, Hoàng Văn Thái, tham mưu trưởng, Nguyễn Chí Thanh, chủ nhiệm chính trị, Trần Đăng Ninh, chủ nhiệm cung cấp, hậu cần. Tối ngày 7 tháng 10 năm 1952, bộ đội bắt đầu vượt sông Hồng tiến vào Tây Bắc. Đây là lần thứ hai Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào Tây Bắc. Lần đầu, cách đây 5 năm, đó là sau khi rút khỏi Hà Nội, trên đường lên Việt Bắc, ông đã từ Phú Thọ lên Lào Cai và Sapa. Ông đã chú ý rất sớm đến Tây Bắc, đến vị trí chiến lược của vùng này. Giữa lúc còn đang bao vây Hà Nội, ông đã nghĩ đến một mặt trận miền Tây và đầu năm 1947 đã phái những đội quân đầu tiên đi Tây tiến. Từ rất sớm, đại tướng đã nghĩ tới một hướng vu hồi chiến lược từ Việt Bắc qua Tây Bắc, thượng Lào đi dọc đường sông Mekong với những vùng chủ phú, không thiếu lương thực, những căn cứ của bạn ở Trung Lào và Hạ Lào tiến xuống Nam Bộ. Con đường này chắc ít khó khăn hơn so với tuyến đường số 1 dọc miền Trung phải vượt qua đầy rẫy đồn địch, và nhất là cuộc hành quân đi theo hướng này sẽ tạo ra thế bất ngờ. Giữa năm 1948, một đội vũ trang tuyên truyền Lào Việt do đồng chí Cay Sòn Phôn Vi Hàn và đồng chí Thao Ma chỉ huy đã từ Tây Bắc tiến về hoạt động ở Siềng Khọ Sầm Nưa. Bộ Tổng chỉ huy đã chỉ thị cho Liên khu 10 đưa các đội xung phong công tác, đội vũ trang tuyên truyền và đại đội độc lập vào vùng địch hậu, tiến tới mở rộng căn cứ địa Tây Bắc. Lần này, địch tin là các đại đoàn chủ lực của ta còn ở những vị trí cũ phía Bắc và phía Nam đồng bằng Bắc Bộ. Từ ngày 20 tháng 9, ta chuyển sang mật mã mới, thì cơ quan tình báo Pháp hoàn toàn mất phương hướng. Bước vào thu đông 1952, bằng nhiều biện pháp nghi binh lừa địch, khiến chúng vẫn tin là sẽ có một trận đánh lớn ở đồng bằng, thì ngày 14 tháng 10, ta bất ngờ nổ súng tấn công phân khu Nghĩa Lộ và tiểu khu Phủ Yên mở đầu chiến dịch Tây Bắc. Đợt 1, từ 14 đến 25 tháng 10. Sau 11 ngày đêm chiến đấu, ta đã tiêu diệt hoàn toàn phân khu Nghĩa Lộ và tiểu khu Phủ Yên, giải phóng một vùng rộng lớn từ Hiếu Ngạn sông Thao đến Tả Ngạn sông Đà, từ Vạn Yên đến Quỳnh Nhai, làm chủ con đường 13 núi Yên Bái với Nghĩa Lộ. Quân địch ở Tây Bắc dồn về Nà Sản và Lai Châu, Đại tướng Tổng Tư lệnh đã nhận xét. Sự sụp đổ nhanh chóng của Nghĩa Lộ được đánh giá là một bất ngờ bi thảm, tragique surprise, đối với Bộ Chỉ huy Pháp ở Hà Nội, vì họ đặt toàn phân khu vào tình trạng tuyệt vọng, không thể dùng lực lượng dù để cứu nguy, báo hiệu những thất bại tiếp theo còn nghiêm trọng hơn. Đợt 2, từ 7 đến 25 tháng 11, Bộ Chỉ huy Chiến dịch chủ trương tập trung lực lượng ở hướng chính, tiến công khu vực Tả Khoa, Ba Lay, Mộc Châu, phá vỡ khu vực phòng thủ chủ yếu của địch, tạo điều kiện tiến về Sơn La, Nà Sản. Ngày 7 tháng 11 năm 1952, Trung đoàn 165 ở hướng Thọc Sâu nổ súng trước ở Quỳnh Nhai. Một ngày sau, địch ở Tuần Giáo và Luân Châu rút chạy. Quân tăng viện cho Quỳnh Nhai bị đánh thiệt hại nặng, chúng rút chạy về Lai Châu và Thuận Châu. Trên hướng chính của chiến dịch, bộ đội ta vượt sông Đà và bắt đầu nổ súng. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 11, ta lần lượt tiêu diệt bốn vị trí Bản Hoa, Ba Lay, Hát Tiếu và Mường Lụm. Ngày 19 tháng 11, ta tiến công Mộc Châu, một lá chắn vững chắc trên đường số 6. Quân địch ở Mộc Châu bị tiêu diệt, các vị trí lẻ trên đường số 6 vội vã rút chạy. Cửa ngõ vào Tây Bắc được mở rộng, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển tiếp tế cho chiến dịch. Hướng phụ đã hoàn thành nhiệm vụ, giải phóng một phần rộng lớn gồm 6 huyện, Than Uyên, Quỳnh Nhai, Tuần Giáo, Mường La, Thuận Châu, Điện Biên Phủ và thị xã Sơn La. Cộng với hướng chính, ta đã giải phóng một phần đất đai quan trọng thuộc tỉnh Lai Châu, tỉnh Sơn La, trừ Na Sản và một số vị trí nhỏ ven sông Mã. đợt 3 từ 30 tháng 11 đến 1 tháng 12. Địch đã tập trung tăng cường lực lượng xây dựng Nà Sàn thành một tập đoàn cứ điểm vững chắc, 24 cứ điểm đại đội và 4 cứ điểm trung đội trên đồi cao, công sự xã chiến. Ngày 2 tháng 12, địch lại thả xù, tăng cường thêm cho Nà Sàn 2 tiểu đoàn. Đêm 30 tháng 11, ta tiến công Pú Hồng và Bản Hời, nhưng hôm sau địch phản kích chiếm lại Pú Hồng. Đêm 1 tháng 12, ta tiến công Bản Vầy và Nà Si đều không thành công. Nguyên nhân chính là do những cứ điểm này nằm trong hệ thống cấu trúc chặt chẽ của tập đoàn cứ điểm, có sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân và pháo binh, một hình thức phòng ngự mới của địch mà ta chưa nghiên cứu. Bộ chỉ huy đã quyết định kết thúc chiến dịch. Cho đến lúc này, chiến dịch đã thành công vượt mức dự kiến. Ở hướng chính, ta đã tiêu diệt và bắt 6.029 quân địch, giải phóng một vùng mới rộng 28.000 km2 với 250.000 dân. Về lệnh kết thúc chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp giải thích. Chú thích: hồi ức đường tới Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hữu mai thể hiện trang 386-387 nhà xuất bản Quân đội Nhân dân tháng 4 năm 1999. Hết chú thích. Ta chủ trương đánh Nà Sàn do căn cứ vào báo cáo và tình huống giữa ta và địch lúc đó. Nhưng sau, địch lại tăng viện cho Nà Sàn. Nếu đánh nữa thì không chắc thắng. Trong khi đó thì vùng mới giải phóng của ta rất rộng mà chưa được củng cố. Sự điều chỉnh lại kế hoạch là một việc làm cần thiết. Chủ trương này quả là một quyết định sáng suốt của Đại tướng Tổng Tư lệnh. Nếu tiếp tục đánh là đánh vào một cứ điểm cứng mà địch đã bố trí thành một căn cứ liên hoàn gọi là tập đoàn cứ điểm mà ta còn cần có thời gian để nghiên cứu tìm ra cách đánh hữu hiệu. Đánh tập đoàn cứ điểm không chỉ là tiêu diệt quân chiếm đóng ở từng cứ điểm mà phải giữ được vị trí đó để tiếp tục phát triển vào sâu trong suốt quá trình tiến công. Như vậy, sẽ phải chiến đấu suốt cả ban đêm và ban ngày, vừa tiến công bộ binh địch, vừa phải đối phó với đại bác, xe tăng và máy bay. Nhờ ở quyết định thận trọng, có tầm nhìn xa này mà ta kết thúc được chiến dịch, củng cố được những thắng lợi đã đạt, đồng thời bảo toàn được lực lượng chủ lực để thời gian sau tiến vào trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ. 60. Cuộc đấu trí âm thầm. Làm xong nhiệm vụ hướng dẫn công tác hậu chiến dịch ở Tây Bắc, Võ Nguyên Giáp tạm biệt chiến trường Tây Bắc vào tháng Giêng năm 1953, vừa kịp về sự hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư ở Việt Bắc. Tại hội nghị, Bác Hồ trình bày một báo cáo quan trọng về tình hình kháng chiến. Người nhận định, đầu năm 1952, địch thất bại to ở Hòa Bình, cuối năm lại thất bại to ở Tây Bắc. Càng thất bại, chúng càng điên rồ, sẽ cố chết bám lấy Đông Dương, nhằm ngăn cản sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc xuống vùng Đông Nam Á. Từ nay, cuộc chiến tranh giữa ta với địch sẽ gây go phức tạp hơn. Trung ương nhận thấy, lực lượng ta phát triển không đều. Ở Bắc Bộ, lực lượng ta phát triển nhanh chóng, nhưng chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân xu kích ở Trung Bộ và Nam Bộ phát triển không được mấy. Vì vậy, địch có thể tập trung ở Bắc Bộ đến 2/3 quân số ở Đông Dương để đối phó với ta. Đồng bằng Bắc Bộ là chỗ cứng của địch. Các chiến trường khác tương đối mềm, ta không chủ quan khinh địch, không nóng vội, không mạo hiểm, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh kiên quyết cho kỳ thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. Hội nghị xác định phương châm tác chiến hiện thời là tạm thời tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, đánh địch ở những nơi sơ hở, đồng thời phải hoạt động ở sau lưng địch. Bộ đội chủ lực thì vận động chiến là chính, công kiên chiến là phụ. Trên chiến trường sau lưng địch ở Bắc Bộ và các chiến trường ở Trung Bộ, Nam Bộ thì xu kích chiến là chính. Đồng xuân 1952-1953 là thời kỳ khó khăn nhất trên chiến trường Nam Bộ. Địch vẫn bố trí ở Nam Bộ 25 tiểu đoàn, ra nửa là Âu Phi, Buddhist hay Chanson, tiếp tục gia tăng các hoạt động bao vây, lấn sâu vào vùng căn cứ của ta, chiếm đóng những khu vực tranh chấp, vùng xu kích, lập thêm nhiều đồn bốt tháp canh dọc các đường giao thông, đồng thời tích cực càn quét Bình Định. Ở Bắc Bộ, tập đoàn cứ điểm của địch trở thành một thách thức mới trên đường tiến lên của bộ đội ta. Ngày cuối tháng 2 năm 1953, theo chỉ thị của Đại tướng, Bộ Tổng Tham mưu đã triệu tập hội nghị nghiên cứu cách đánh tập đoàn cứ điểm. Người Pháp gọi nó bằng thuật ngữ Strategie de Harrison, chiến lược những con nhím. Nó mang hình thái đặc thù của chiến tranh xâm lược Việt Nam, một kẻ thù xâm lược với sức mạnh có hạn, nhưng biết rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của chủ lực ta. Nếu so với phòng tuyến bê tông của Dalat, hết sức tốn kém, Sam Chân thường xuyên 25 tiểu đoàn tinh nhuệ với rất nhiều vũ khí nhưng lại đã tỏ ra ít hiệu quả khi quân ta không từ ngoài tấn công vào mà lại chỉ lặng lẽ bí mật xâm nhập vào, rồi từ trong đánh ra thì ngược lại chiến lược ngăn chặn bằng tập đoàn cứ điểm ở vùng rừng núi của Sa Lăng lại tỏ ra không kém phần nguy hiểm. Trong hội nghị nghiên cứu cách đánh tập đoàn cứ điểm này, Võ Nguyên Giáp xác định thành phần tham dự là các trung đoàn trưởng thuộc hai đại đoàn 308 và 312. Những đơn vị đã chạm trán với khó khăn và nay lại chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ mới. Đây là dịp để trên nghe và phát huy những khả năng sáng kiến của dưới. Thời gian hội nghị kéo dài 9 ngày, cuối cùng đã bước đầu đánh giá được chỗ mạnh, chỗ yếu của tập đoàn cứ điểm để tìm ra giải pháp. Kết thúc chiến dịch Tây Bắc, tạm để yên nà sản trong cái vỏ giếm của nó, Võ Nguyên Giáp nghĩ ngay đến một mặt trận mới. Tổng quân ủy đề nghị với Bộ Chính trị và bác cho phép phối hợp với các bạn Lào mở chiến dịch mới ở Sầm Nưa, giúp chính phủ kháng chiến Lào xây dựng hậu phương, buộc địch phân tán lực lượng cơ động, ngăn chặn âm mưu địch vãn hồi tình hình ở Tây Bắc và bình định đồng bằng Bắc Bộ. Sầm Nưa thật ra cũng là một tập đoàn cứ điểm nhỏ, tiêu diệt Sầm Nưa chính là cơ hội tốt cho bộ đội ta tập dượt để tiêu diệt Nà Sản sau này. Đồng chí Trần Đăng Ninh, 1910-1955, tên thật Nguyễn Tuấn Đáng, quê tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hóa, thành phố Hà Nội, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1930. Tháng 5 năm 1941, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Tháng 3 năm 1945, sau khi vượt ngục lần 2 khỏi nhà tù thực dân, ông được cử làm Ủy viên Ủy ban Quân sự Bắc Kỳ, phụ trách chiến khu Hoàng Hoa Thám. Tháng 8 năm 1945, ông được cử vào Tổng bộ Việt Minh, tham gia Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông được Bác Hồ cử làm đặc phái viên vào công tác ở Trung Bộ và Nam Bộ. Ông nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, xây dựng căn cứ địa Việt Bắc, trưởng ban kiểm tra Trung ương Đảng, phó tổng thanh tra chính phủ 1946-1949. Ông là chủ nhiệm đầu tiên của Tổng cục Cung cấp 1950-1955. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết về đồng chí Trần Đăng Ninh: "Anh là mẫu người mà Bác Hồ muốn xây dựng cho xã hội mới, sống giản dị, trung thực, công minh. Ông đã xử trí thành công những vụ án oan sai được mệnh danh là Bao công Việt Nam, sứ giả đại đoàn kết. Ông đặc ủy." Bộ chỉ huy chiến dịch đã được chỉ định gồm có Hoàng Văn Thái, tham mưu trưởng, Nguyễn Chí Thanh, chủ nhiệm chính trị, Trần Đăng Ninh, chủ nhiệm cung cấp và Võ Nguyên Giáp, chỉ huy trưởng. Cùng ra mặt trận, về phía bạn có các đồng chí Suphanuvong, Cây Sòn Phong Vi Hàn, Singapore và Thao Ma, bí thư tỉnh Sập Nưa. Bộ Chính trị cử anh Nguyễn Khang, Trung ương Ủy viên đặc trách công tác Lào, cùng đi chiến dịch. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm một số đơn vị thuộc các đại đoàn 308, 312, 304, trung đoàn bộ binh 148 và một số đơn vị vũ trang Pathet Lào. Bước vào chiến dịch, phát hiện thấy liên quân Việt Lào tiến công, quân địch ở Sập Nưa, 3 tiểu đoàn và 1 đại đội phòng ngự theo kiểu tập đoàn cứ điểm đã nhanh chóng bỏ chạy. Liên quân Việt Lào chuyển sang truy kích, loại khỏi vòng chiến hơn 4.600 tên, giải phóng được 1/5 diện tích nước Lào, bao gồm tỉnh Sập Nưa, 1/1 tỉnh Siêng Khoảng và tỉnh Phung Sa Lì, nối liền căn cứ kháng chiến Lào với vùng Tây Bắc Việt Nam. Sau 3 tháng chỉ huy tại chỗ chiến dịch Tượng Lào, khi chiến dịch đã hoàn thành thắng lợi, Võ Nguyên Giáp lại trở về Việt Bắc. Bị thất bại trong 3 chiến dịch liên tiếp Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào, chính phủ Pháp ở Paris buộc phải tính đến chuyện thay thế Sa Lăng ở Đông Sương. Thượng tuần tháng 5 năm 1953, Sa Lăng được thay thế bằng viên tướng 4 sao Henri Nava, đang giữ chức tham mưu trưởng lục quân của khối NATO ở Trung Âu, một nhân vật Pháp rất có uy tín đối với Mỹ và các nước Tây Trung Âu.